Sau đây là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay có nội dung chính như sau. Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong do nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Hàn Quốc ghi nhận nhu cầu điện năng cao kỷ lục vào tháng 6. Hàn Quốc tiến hành nghiên cứu về di chứng hậu COVID-19. Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm nay. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc cho biết, một người đàn ông khoảng 40 tuổi được tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu khi đang bốc xếp hàng tại chợ nông sản ở khu vực tỉnh Nam Gyeongsang vào khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 7, thời điểm cảnh báo chú ý nắng nóng có hiệu lực. Người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện, song được xác nhận là đã tử vong trước đó. Bộ Hành chính và An toàn cho biết, đây là trường hợp tử vong do nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Thời gian gần đây, Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc ban cảnh báo nắng nóng trên hầu hết toàn bộ các khu vực trên cả nước. Nhiệt độ cảm nhận tối đa trong ngày là trên dưới 33 đến 35 độ C. Theo hệ thống theo dõi cấp cứu bệnh về nắng nóng, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7, tổng số ca bệnh về nắng nóng là 355 ca, tăng 203 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Hành chính và An toàn yêu cầu các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương tập trung quản lý 3 nhóm người dễ bị ảnh hưởng trong thời tiết nắng nóng, gồm người lao động làm việc ngoài trời tại các công trường xây dựng, người cao tuổi làm nông và người cao tuổi đơn thân. Hàn Quốc ghi nhận nhu cầu điện năng cao kỷ lục vào tháng 6. Sở Giao dịch Điện lực Hàn Quốc ngày 4 tháng 7 cho biết, nhu cầu điện năng tối đa bình quân trong tháng 6 vừa qua đạt 71.805 MW, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong các tháng 6 kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 2005. Đây là lần đầu tiên nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng 6 vượt mức 70.000 MW. Nhu cầu điện năng tối đa là nhu cầu điện năng vào khoảng thời gian khi lượng tiêu thụ điện đạt cao nhất trong ngày. Nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng 6 tăng cho thấy nhu cầu điện năng cả tháng 6 tăng. Nhu cầu điện năng đang có chiều hướng hồi phục sau dịch COVID-19, cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến người dân có khuynh hướng tăng sử dụng điện. Trong ngày 26 tháng 6 vừa qua, thủ đô Seoul lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới vào tháng 6, khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau không xuống dưới 25 độ C. Thời tiết các địa phương khác trên cả nước đều nóng ẩm, nhiệt độ cao hơn bình quân mọi năm. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên dự báo tuần thứ 2 tháng 8 sẽ là thời điểm nhu cầu điện năng lên tới đỉnh điểm trong mùa hè năm nay. Đặc biệt, nhu cầu điện năng tối đa trong cả mùa hè sẽ đạt từ 91,7 đến 95,7 MW, cao hơn năm ngoái và bình quân mọi năm. Trong khi đó, điện năng dự phòng ở ngưỡng từ 5,2 đến 9,2 GW, thấp nhất trong vòng 5 năm. Tỷ lệ dự phòng điện năng dự kiến sẽ chỉ dừng ở mức 5,4 đến 10%. Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Kim Seung-hee xin rút lui. Ứng cử viên Kim Seung-hee đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh chức Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi vào ngày 4 tháng 7, 39 ngày sau khi được Tổng thống Yoon Sung-yeol tiến cử vào vị trí này. Bà Kim cho biết, kể từ sau khi được Tổng thống tiến cử, bà đã hứng chịu nhiều chỉ trích vô căn cứ và thậm chí còn bị chỉ trích về đời sống riêng tư của các thành viên trong gia đình không liên quan. Mặc dù đã giải thích đây là những nghi ngờ không đúng sự thật, nhưng vẫn khó để thuyết phục dư luận. Về nghi ngờ tiền quỹ chính trị, bà Kim nhấn mạnh tuyệt đối không cố ý sử dụng tiền quỹ chính trị vào mục đích cá nhân. Vấn đề xảy ra do sai sót nghiệp vụ kế toán. Ngoài ra, bà này cho rằng tranh cãi tương tự có thể sẽ tiếp tục xảy ra do tiêu chuẩn về hệ thống quản lý việc sử dụng quỹ chính trị của Hàn Quốc còn mơ hồ. Tuy nhiên, bà vẫn chấp nhận sự chỉ trích của người dân do bản thân mình vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Bà Kim hy vọng quyết định rút lui của bà sẽ tạo điều kiện để quốc hội hoạt động bình thường trở lại. Bà sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự hạnh phúc của người dân và sự thành công của chính phủ Tổng thống Yoon Sung-yeol. Tổng thống phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng phụ trách xã hội Park Sun-hye. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sung-yeol vào ngày 4 tháng 7 đã phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Park Sun-hye và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Kim Sung-kyum. Mặc dù Quốc hội vẫn chưa tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với hai ứng cử viên này do chưa kiện toàn xong bộ máy các ủy ban thường trực, nhưng do đã quá thời hạn đề nghị gửi báo cáo điều trần lần hai, nên theo quy định của pháp luật, Tổng thống có thể bổ nhiệm mà không cần báo cáo điều trần từ Quốc hội. Quyết định bổ nhiệm được công bố ngay sau khi ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Kim Seung-hee tự xin rút lui. Trước đó, Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương đã ủy thác Viện Kiểm sát Tối cao điều tra bà Kim về nghi ngờ sử dụng tiền quỹ chính trị vào mục đích riêng. Một quan chức văn phòng Tổng thống cho biết, Tổng thống tôn trọng quyết định của ứng cử viên Kim Sung-hee, ngoài ra không có lập trường nào khác. Ứng cử viên Park Sun-hee cũng bị vướng ở nghi ngờ uống rượu lái xe và lộng quyền với cấp dưới trong quá khứ, nhưng Tổng thống vẫn quyết định bổ nhiệm bà Park. Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 4 tháng 7, Tổng thống Yoon nhấn mạnh, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ là yếu tố quan trọng nhất khi bổ nhiệm công chức. Chính giới nhất trí bầu nghị sĩ Kim Jin-pyo làm chủ tịch quốc hội. Chính giới Hàn Quốc ngày 4 tháng 7 cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về việc kiện toàn bộ máy quốc hội nửa sau khóa 21. Trong cuộc họp toàn thể quốc hội vào cùng ngày, chính giới đã bầu nghị sĩ năm khóa Kim Jin-pyo thuộc Đảng Dân Chủ Đồng Hành làm chủ tịch quốc hội. Trong số 275 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, ông Kim đã nhận được 255 phiếu tán thành. Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, tân chủ tịch quốc hội kêu gọi chính giới nhanh chóng đạt được thỏa thuận để hoàn thiện bộ máy quốc hội. Đây vừa là quyền lợi và nghĩa vụ, vừa là mệnh lệnh không thể trì hoãn từ người dân. Ông Kim nêu ra một bài toán cấp thiết cần được giải quyết trước tiên, đó là khởi động Ủy ban đặc biệt về kinh tế và dân sinh nhằm đối phó với các vấn đề kinh tế nổi cộm. Theo ông, cũng cần lập ra Ủy ban đặc biệt về điều chuẩn nhân sự để kiểm chứng với các ứng cử viên công chức cấp cao còn lại. Đặc biệt, ông Kim cần đề cập tới việc sẽ nỗ lực để sửa đổi hiến pháp trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 21. Theo luật quốc hội, ông Kim phải ra khỏi Đảng Dân Chủ Đồng Hành và giữ chức chủ tịch quốc hội tới tháng 5 năm 2024. Ông Kim từng giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục và tài nguyên nhân lực vào năm 2005 dưới thời chính phủ cựu tổng thống No Moo-hyun. Sau đó, ông đắc cử nghị sĩ năm khóa, từng giữ chức ủy viên tối cao, đại diện tại quốc hội của Đảng Dân Chủ Đồng Hành. Như vậy là quốc hội Hàn Quốc bắt đầu hoạt động trở lại sau hơn một tháng tạm đóng cửa vì nhiệm kỳ quốc hội nửa đầu khóa 21 kết thúc. Đảng Sức mạnh Quốc dân chấp nhận đưa ra khổ nhục kế do đảng này đang ở thế yếu, ít ghế hơn đảng đối lập. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Đồng Hành cũng nhượng bộ một bước để tránh bị dư luận lên án độc chiếm quốc hội. Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp diễn chiều hướng tăng. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương, thuộc cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 4 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận 6.253 ca mắc COVID-19 mới, tăng gần 3.000 ca so với thứ hai tuần trước và là mức cao nhất trong các ngày thứ hai 6 tuần gần đây. Trong đó, có 6.089 ca mắc trong nước, 164 ca nhập ngoại. Số ca nhập ngoại đã duy trì ở ngưỡng 3 con số hơn 10 ngày liên tiếp, được phân tích là do chính phủ miễn cách ly với người nhập cảnh và tăng số chuyến bay quốc tế. Số ca mắc bình quân một tuần qua là khoảng 9.500 ca trên một ngày, tăng 2.400 người so với bình quân tuần trước. Cơ quan phòng dịch đang chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh tái bùng phát mạnh trở lại. Mặt khác, từ ngày 4 tháng 7, chính phủ Hàn Quốc triển khai thí điểm trợ cấp nghỉ ốm nhằm đảm bảo người lao động không thể làm việc do ốm đau, có thời gian nghỉ ngơi và một phần thu nhập. Mức hỗ trợ là 43.960 won, tương đương 34 đô la Mỹ một ngày, bằng 60% lương tối thiểu. Có 6 khu vực được triển khai thí điểm, trong đó có quận Chungno, Seoul, thành phố Busan, tỉnh Gyeonggi, thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đối tượng hỗ trợ là người lao động từ 15 tới dưới 65 tuổi, cư trú tại các khu vực này. Không chỉ bao gồm người lao động đang hưởng lương, mà cả người kinh doanh tự do, nghệ sĩ, người lao động làm việc cho các nền tảng dịch vụ. Để đăng ký nhận trợ cấp, người dân có thể truy cập vào trang chủ của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia NHIS, hoặc trực tiếp từ chính quyền địa phương cư trú để hỏi cụ thể. Đoàn bác sĩ Brazil tới Hàn Quốc học hỏi công nghệ làm đẹp. Làn sóng làm đẹp Hàn Quốc K-Beauty đang vươn mình mạnh mẽ trở lại sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Vừa qua, lần đầu tiên có một đoàn bác sĩ nước ngoài tới Hàn Quốc để học hỏi về công nghệ làm đẹp kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Đoàn bác sĩ gồm hơn 70 người đến từ Brazil đã tới Hàn Quốc để học hỏi về công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Một bác sĩ trong đoàn chia sẻ, đoàn bác sĩ đã được lập ra để tới Hàn Quốc học hỏi vì công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc đứng đầu thế giới. Trong thời gian thăm Hàn Quốc, các bác sĩ Brazil được học về nhiều công nghệ làm đẹp khác nhau, như công nghệ căng da mặt bằng chỉ, cũng là một công nghệ đang rất được ưa chuộng tại Brazil. Người phụ trách bài giảng là ông Yi Hunbom, giáo sư khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Quốc tế St. Mary, thuộc Đại học Công giáo Kwandong. Giáo sư Yi cho biết, nhiều người quyết định tới Hàn Quốc để học hỏi, hoàn thiện những thiếu sót của bản thân khi trực tiếp thực hiện thủ thuật này. Đợt tập huấn này của đoàn bác sĩ dự kiến sẽ giúp công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc được biết đến nhiều hơn tại Brazil. Sau một thời gian vắng bóng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bệnh nhân nước ngoài như từ Nga và các quốc gia Đông Nam Á đang lần lượt trở lại Hàn Quốc. Giới y tế kỳ vọng, việc du lịch nước ngoài trở nên tự do hơn sẽ giúp cho làn sóng làm đẹp Hallyu bùng nổ còn mạnh mẽ hơn trước do nhu cầu làm đẹp tăng cao sau một thời gian bị hạn chế. Bài quốc ca Đại Hàn Đế Quốc vang lên tại Berlin sau 120 năm. Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Đức, dàn nhạc giao hưởng Kammer Symphony Berlin đã đồng tổ chức buổi hòa nhạc Hàn Đức mang tên Cuộc gặp mặt sau 120 năm, Encounter 120, vào ngày 1 tháng 7, tại phòng hòa nhạc Concerthaus Berlin. Buổi hòa nhạc được tổ chức nhằm quảng bá về lịch sử giao lưu văn hóa Hàn Đức bắt đầu từ 120 năm trước. Đáng chú ý, tại buổi hòa nhạc này, bài quốc ca của Đại Hàn Đế Quốc từ năm 1897 đến năm 1910, một ca khúc từng bị cấm trong thời kỳ thực dân Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc, đã lần đầu được vang lên trên sân khấu giữa thủ đô Berlin của Đức sau 120 năm. Đây là bài quốc ca đầu tiên của Hàn Quốc do nhà soạn nhạc người Đức Frank Erkert, khi đó là nhạc trưởng dàn nhạc hoàng thất Vương quốc Phổ, sáng tác phần hòa âm theo lệnh của vua Cô Trung, Cao Tông vào năm 1902. Trong buổi hòa nhạc lần này, bài quốc ca được dàn nhạc giao hưởng Kammer Symphony Berlin và 15 nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn. Cùng với đó, hơn 60 nghệ sĩ thuộc dàn hợp xướng Berliner Sing Academy đã hát bài quốc ca bằng tiếng Hàn. Nhạc trưởng Ulriken Burns chia sẻ ca khúc này là sự kết nối giữa hai văn hóa, diễn ra từ cách đây 120 năm trước, một điều hết sức thú vị tưởng như không thể tin nổi. Lời bài hát mang ý nghĩa, Đại Hàn Đế Quốc là một quốc gia độc lập và tự chủ. Trong thời kỳ thực dân Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc, ca khúc này đã bị cấm biểu diễn. Từ sau thời kỳ cận đại, ca khúc đã được khôi phục thông qua chương trình lịch sử đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS vào năm 2011, và lần này được hợp xướng lần đầu sau hơn 100 năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.